Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, nếu luật lệ Mô-xê là nguồn gốc sự khôn ngoan, hay còn hơn thế nữa là chính sự khôn ngoan, thì khi đó người khôn ngoan là người đọc, suy gẫm và thăm dò các sách thánh, tức sách Torah, để rút tỉa ra các giáo huấn cuộc sống. Đây đã là điều được nói đến trong sách Đệ Nhị Luật liên quan tới các thánh chỉ và luật lệ mà ông Mô-xê đã dạy cho toàn dân Israel. Ông khuyến khích dân thi hành các điều luật đó vì ông nói, các ngươi phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó các ngươi sẽ được các dân khác coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả các thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là dân khôn ngoan và thông minh. Xác tín được điều ấy, ông Giê-xu, con ông Si-ra, mới sáng tác sách Huấn Ca, cũng gọi là sách Si-ra-xít hay Bên Si-ra, để cho biết về nền giáo dục và sự khôn ngoan mà ông rút tỉa được từ việc kiên trì đọc Thánh Kinh, bao gồm luật lệ, các ngôn sứ và các sách khác của cha ông. Mục đích là để cho những người yêu chuộng sự hiểu biết ngày càng tiến triển và sống phù hợp hơn với lề luật. Thật ra Thánh Kinh định nghĩa việc ghi nhớ giữ gìn trong tim các can thiệp của Chúa để cứu thoát dân Israel trong mọi lúc và các giáo huấn phát xuất từ đó là tập tành khôn ngoan. Điển hình như Thánh Vịnh 107 kể ra nhiều việc diệu kỳ Gia-vê Thiên Chúa đã làm để che chở dân Israel trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sau cùng, Thánh Vịnh lấy lại một đề tài của văn bản chương 14 câu 10 sách ngôn sứ Hô-sê-a để tuyên bố rằng khôn ngoan là kẻ ghi nhớ giữ gìn các biến cố ơn phúc đó, vì chúng giúp hiểu biết lòng lành của Thiên Chúa và tình yêu thương của người. Soạn giả sách Huấn Ca kể ra các bằng chứng của sự khôn ngoan ấy bằng cách gợi lại các ánh sáng và bóng tối trong lịch sử của các thế hệ cha ông của dân Israel, từ ông Hê-nốc cho tới Thượng tế Si-mon. Ký ức đó về các thế hệ tiền nhân của Israel, dân được tuyển chọn, diễn tả sự khôn ngoan của con tim mà ông Ben-Si-ra đã muốn cô đọng lại trong sách của mình để cho nó tuôn đổ như mưa rơi xuống các thế hệ đến sau. Và phúc cho kẻ theo gương ông suy niệm các điều ấy bằng cách ghi nhớ giữ gìn chúng trong tim thì sẽ trở nên khôn ngoan. Bà Juditha được giới thiệu như là mẫu gương thành công của tinh thần tu đức này. Khi tướng Holofernes bao vây thành Betulia, dưới lãnh đạo và dân chúng trong thành mất hết nhuệ khí, bà đã khích lệ mọi người nhớ lại các thử thách Gia-vê Thiên Chúa đã làm đối với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Ông Ô-si-a nói với bà, tất cả những điều bà nói là do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời bà, vì không phải hôm nay bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, nhưng ngay từ thời bà còn niên thiếu, toàn dân đã biết đến sự cẩn trọng của bà, cũng như bản chất con tim tuyệt hảo của bà. Đó cũng là trường hợp của vị ký lục vì nghề nghiệp luôn tiếp xúc với sách thánh, nên suy niệm luật lệ của đấng tối cao, nghiên cứu sự khôn ngoan của tất cả các bậc tiền nhân xưa kia và học hỏi giáo huấn của các ngôn sứ, nên sẽ được đầy tràn thần khí khôn ngoan và tuôn ra các lời khôn ngoan như mưa rơi. Ký ức mà dân Israel khôn ngoan phải ngẫm xem bao gồm toàn lịch sử của họ, các thế hệ qua rồi, các thời xa xưa cũ, quá khứ ngay từ thuở ban đầu, từ ngày Thiên Chúa tạo dựng ra con người trên trái đất này. Ông Mô-xê đã dặn dò dân Do Thái như sau, các ngươi hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt đã thấy và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng các ngươi. Trái lại, hãy dạy cho con cháu các ngươi biết. Các ngươi cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước các ngươi, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe giống như vậy chăng? Hãy ý tứ đừng quên giao ước mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ký kết với các ngươi. Từ các điều tổng quát, các văn bản đề cập đến các điều chi tiết hơn. Dân Do Thái phải giữ gìn trong tim giao ước Gia-vê Thiên Chúa đã ký kết với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Các lộ trình di chuyển của các vị, lịch sử của ông Giuse, kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, cuộc giải phóng, cuộc xuất hành vĩ đại lần thứ nhất khỏi Ai Cập, với tất cả điểm thiêng dấu lạ. Các biến cố ra về Thiên Chúa tỏ hiện tại núi Sinai, lộ trình từ Ai Cập tiến về Palestina cho tới ngày David được chọn làm vua. 40 năm lang thang trong sa mạc, các biến cố ra về Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, chim cút, bánh manna, nước uống. Cuộc nổi loạn tại Bên Peor, sự chở che của Gia-vê đối với dân người trong chuyện Ba-lắc vua Mô-áp thuê ngôn sứ Ba-la-am chúc giữ cho người Do Thái, nhưng ông lại chúc lành cho họ, và những biến cố xảy ra từ Sittim cho tới Galgala, việc định cư trong đất Palestina, các tội lỗi mà dân Do Thái đã phạm từ ngày rời đất Ai Cập cho tới ngày vào đất hứa, các tội phản bội Gia-vê chạy theo các thần ngoại giáo khiến cho họ phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Mỗi ký ức đều có mục đích thời sự hóa. Nó không phải chỉ là một kỷ niệm xa xôi trừu tượng, mà đúng hơn là việc đọc lại lịch sử để sống hiện tại một cách đúng đắn hơn. Vì khi đọc lại lịch sử và suy tư về các giai đoạn đã xảy ra trong quá khứ, dân Do Thái khám phá ra các giáo huấn mới mẻ cần thiết đáp ứng các nhu cầu hiện tại của họ. Tất cả đều nảy sinh từ xác tín này, đó là trong quá khứ, Gia-vê Thiên Chúa đã hoạt động làm sao đối với dân riêng người tuyển chọn, thì trong hiện tại và trong tương lai, người cũng sẽ lặp lại các việc diệu kỳ ấy cho họ như vậy, vì tình yêu thương của Thiên Chúa bền vững, không lay chuyển. Triết gia Philon đã có lý khi viết vào khoảng năm 45 sau Công nguyên như sau: lòng tin nơi tương lai bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thật vậy, việc tưởng niệm các biến cố cứu độ khiến cho dân Do Thái hiểu biết hơn ai là Thiên Chúa của họ, và vì thế họ trở lại với các giáo huấn của người. Chẳng hạn như biến cố dân Do Thái nổi loạn, từ chối, không muốn vào đất hứa, mà lại sợ hãi muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác hướng dẫn họ trở về kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, đã khiến cho dân Do Thái phải lang thang trong sa mạc Sinai ròng rã 40 năm trời. Trong thời gian dài đó, dân Do Thái có thể nhận ra sự sửa dạy của Thiên Chúa như một người cha sửa dạy con cái ngỗ nghịch, và do đó cần phải biết bắt chước lòng thương xót của Chúa trong cung cách sống thường ngày. Thật thế, cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa xót thương họ nên đã chuộc họ khỏi ách nô lệ của Pha-ra-ôn Ai Cập, dân Israel cũng phải biết xót thương người nô lệ, kẻ kiều cư, người quá bụa và trẻ mồ côi. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Ngươi hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã giải thoát ngươi ra khỏi đó. Cả việc nhắc nhớ lại biết bao nhiêu bất trung với Chúa cũng có thể làm sống dậy lòng tin của họ nơi các ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho họ, vì Thiên Chúa đã yêu thương họ trước, vì ân sủng nhưng không, chứ không do công lao của họ. Không phải vì họ công chính mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban đất hứa cho họ, nhưng chỉ vì Gia-vê Thiên Chúa là đấng tín trung và từ bi nhân thứ, nên cho dù Israel có lối sống xấu xa tội lỗi đốn mạt, liên tục phản bội hết đời cha đến đời con sang đời cháu, Thiên Chúa vẫn duy trì lời hứa cứu độ. Như thế, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại, là dân được tuyển chọn và cứu rỗi. Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tim các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân Israel. Và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không.